từ bi chỉ dạy cho con thị xảo cách nào để tập trung cao độ sự tỉnh giác.
Cái sự tập trung của đạo Phật là cái cách thức thiện xảo để dẫn cái tâm thôi, chứ không phải mình tập trung dẫn cái đối tượng để mình chế tạo, cho nên cái đó mà gọi là thiện xảo. Còn cái mình tập trung mà thiết chế, ví dụ như mình nuôi nhận hơi thở, mình cố gắng mình tập trung trong hơi thở để chứ đừng có cái niệm thở, thì cái đó là không phải thiện xảo mà thiết chế tâm. Còn cái thiện xảo của mình rất khéo léo và cái Phật bây giờ ở trong cái điều kiện hơi thở, ví dụ như muốn cái tâm cho nó đừng có một cái nó yên tĩnh, nó thanh tịnh, nó đừng có cái niệm thở, muốn cho cái tâm nó được như vậy. Nhưng mà nếu mình muốn như vậy thì mình phải làm cái đúng cách của nó, thì nó sẽ không có niệm. Nhưng mà cái gốc của cái niệm nó khởi ra thì nó còn nó chưa phải hết, do mình sống hàng ngày ly được cái tâm tham sân si của mình với dục ác pháp á, thì cái đó là cách thức tu để ly. Còn bây giờ cái thiện xảo làm cho cái tâm của mình tập trung, nó không có bị cái niệm, nó không có cái niệm. Cho nên trong cái đề mục thứ sáu mà của định niệm hơi thở thì Đức Phật có dạy cách thiện xảo, có dạy cách thiện xảo. Ví dụ như mình muốn cái tâm của mình an tịnh, nó không có niệm, thì mình có cái phương pháp mình làm cho cái tâm mình nó an ổn mà nó không có niệm. Thì cái phương pháp đó thì Đức Phật mình lấy cái ý thức của mình, nhắc cái tâm của mình, nhắc an tịnh tâm hành, tôi đi cứ vô an tịnh tâm hành, tôi cứ thở ra, mình cứ năm hơi thở hay là 10 hơi thở mình nhắc một lần, thì mình cứ nhắc cái thời này nó chưa hết, từ sau nó sẽ hoặc là từ sau nó sẽ không niệm. Nhưng mà không phải là mình dẫn cái tâm mình chỗ vào chỗ không niệm đó để rồi nó hoàn toàn nó ly dục giải pháp, mà chính cái chỗ không niệm đó đó để cho mình cái tâm của mình, cái thân của mình nó an tịnh được, không có niệm á, thì mình mới dùng. Khi mà cái tâm nó thanh tịnh, nó không niệm á, thì mình mới dùng cái phương pháp tác ý quán ly tham, quán vô ngã. Thì lúc bây giờ ngầm ở trong đó, cái phương pháp mà tác ý nó ngầm nó có lực, nó làm cho cái ngũ triền cái, tức là cái tham sân si mạn nghi của mình á, cái năm cái màn che nó bị phá nát, là đổ vỡ cái màn che đi, để làm cho cái tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, không bị năm cái màn ngăn che này gọi là ngũ triền cái. Cho nên khi mà dẫn cái đề mục mà thứ sáu ở trong định niệm hơi thở, dẫn cái tâm nó đến không có vọng tưởng, nghĩa là cái người mà mới tu thì chúng ta hơi khó, nhưng mà cái người mà tu có lâu rồi chúng ta chỉ nhắc một chút xíu thì nó sẽ không có, và đồng thời cái thỉnh thoảng mình nhắc thì suốt cái thời gian mình tu nó không có niệm đâu, nó không có niệm. Cái đó là cách thiện xảo bằng cái phương pháp thiện tâm. Cho nên ví dụ như thầy ngồi nhưng cũng tiếp dài rồi mà thầy muốn không niệm, còn bây giờ thầy lại muốn không niệm mà thầy cứ tập trung trong hơi thở, thì thầy dùng cái đối tượng đó thì bị chế. Còn trái lại mình cứ nhắc thôi, thầy không ức chế nó, để cho tự nhiên cái hơi thở ra vô mình biết một cách rất tự nhiên, chứ không có tập trung vô thôi, hiểu không? Do như vậy mình chỉ nhắc an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Thì tâm hành là cái tâm của mình nó có hai cái hoạt động, cái đạo tịnh và cái hoạt động động. Cái hoạt động động là nó có cái niệm, còn cái hoạt động tịnh thì nó không niệm. Đó. Cho nên mình bảo nó an tịnh, tức là nó phải thanh tịnh, nó không có niệm, mà nó phải an ổn, nó không có lăng xăng. Cho nên vì vậy mình bảo an tịnh tâm hành, thở đi thở vô, an tịnh tâm hành, thở đi thở ra. Thì cái hít vô và thở ra nó là những điều phụ, mà chính cái phương pháp tác ý mà an tịnh thì đó là chính. Cho nên mình cứ luôn luôn mình phải nhắc, mình nhắc đến khi nó thuần thục á, con chỉ nhắc nó một lần hai lần nó bắt đầu nó không có niệm. Con ngồi suốt 30 phút hay 1 giờ không có bao giờ có cái niệm vô. Nó đó là cách thiện xảo để cái tâm nó không có niệm. Nhưng khi mà chúng ta thiện xảo được rồi thì bắt đầu bây giờ đó chúng ta mới quán vô ngã, thôi biết thế vô, quán vô ngã thôi biết thế. Cái ngã của mình ngầm nó chấp chặt lắm, cái thân kiến của mình nó chấp chặt lắm. Cho nên vì vậy đó, mình chỉ khi mà cái tâm của mình hoàn toàn nó không có niệm, hết niệm rồi. Bởi vì cái đề mục thứ sáu nó làm cho cái tâm của chúng ta nó dần, chúng ta nó không có niệm nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta mới quán ly tham, quán ly sân, quán vô ngã, quán thân này không phải của ta đó, thì lúc bây giờ nó mới có hiệu quả. Còn cái tâm mình nó còn lăng xăng thì nó không có hiệu quả. Thôi hiểu chỗ đó, cái đường đi tu đạo Phật là như vậy. Cho nên những cái đề mục này á, khi mà những cái đề mục này cho tới khi mà đề mục thứ 17 đó, tức là quán ly tham, quán ly sân, cho nó ly tham sân si vô ngã, tất cả những cái đều là vô ngã, đều là không còn cái gì mà mình dính mắc ở trong cái thân kiến của mình nữa hết rồi, thì lúc bây giờ là cái tâm nó sẽ định tĩnh. Thì cái tâm định tĩnh thì trong cái đề mục thứ 17 á, thì Đức Phật dạy á, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thấy vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi nói ra. Thì cái hiện tượng mà tâm định tĩnh nó có hiện ở trên cái trạng thái lúc cái đề mục đó, nhưng khi đó chúng ta là chuyển nó qua cái thân hành niệm. Thân hành niệm là mình đã lệnh một cái lệnh truyền, thì cái hành động nó làm theo cái lệnh, và cứ như vậy mình tập cho nó quen từng cái hành động đó, để cấu kết nó thành cái cổ xe. Do đó cái tâm nó sẽ bám chặt ở trên cái thân hành đó, nó định tĩnh trên thân hành đó, vậy mà bảy cái giác chi nó xuất hiện ra đủ. Đó, cái thức thiện xảo đó mình tôi là cái lối mà thiện xảo cho đừng có niệm, để cho mình quán ly tham, quán ly sân, quán vô ngã, cho ngầm ở trong đó nó tạo thành ý thức lực, ý thức lực nó ngầm nó quét ra. Cho nên cái người tu thì người ta bền chí, người ta không có lo nó có niệm. Ví dụ như bây giờ con vẫn an tịnh tâm hành tôi biết chúng chưa, nhưng mà nó vẫn còn niệm chứ chưa phải hết. Nhưng mình cứ bền chí đi, mình sẽ nhắc rồi nó sẽ hết. Mình tin rằng Đức Phật dạy cái pháp này là giúp cho cái tâm của mình sẽ không còn niệm, chứ không phải ức chế. Cho nên mình cứ thiện xảo ở trên cái pháp, mình cứ nhắc hoài. Ngày nay mình tu, ngày mai mình tu, nhưng bỗng dưng sao lại nó rỗng ra. Cái đầu óc nó rỗng ra, bởi vì nhắc nó bắt đầu nó an tịnh rồi nó rỗng ra, cái tâm nó không thống dật ra. Thì lúc bây giờ đó con mới tác ý, con quán ly tham tôi biết nó vô quán ly tham. Thì lúc bây giờ cái năng lực mà ly tham á, con thấy nó rất mạnh, con rất mạnh. Vì cái lúc bây giờ là cái tâm nó thanh tịnh rồi, bởi vì nó không có niệm, thì nó đang ở trong cái dạng mà vô niệm rồi, thì nó thanh tịnh. Thì mình quán ly tham, quán ly sân thì nó có cái lực hơn là cái tâm mình còn niệm. À, thì như vậy là cách thức đó là gọi là thiện xảo. Thiện xảo
và thường khi tập trung cao độ sự tỉnh giác thì bị thỏa ma, cách xử trí như thế nào? Mỹ Châu thì thỏa ma là đeo nồi, cái có một bầy khỉ vàng nó bu, nó cắn, nó bứt, nó rứt da xé thành cái tai của Mỹ Châu. Rồi kính bạch thầy,
cái trường hợp mà bị thỏa ma nó đến, nó khóa, nó làm cho mình cảm thấy đau đớn nhức nhối trong cái thân của mình. Ví dụ như bây giờ mình tu thân hành niệm, mà khi đó cái lực ý thức của mình lạnh bảo chân trái bước mình dở lên mình bước, nhưng khi để cái chân xuống cái nghe nó thốn, nó đau, đó là thỏa ma nó đánh rồi. Thì lúc bây giờ đó chúng ta không phải sợ, không phải sợ. Lúc bây giờ chúng ta có một cái tâm nguyện, một là chết, hai là chứng quả là hai. Vì lúc này là lúc phải chiến đấu tận cùng với thỏa ma, chứ không thể đầu hàng nữa. Ví dụ đầu hàng cái nó đau quá cho mình xả ra, tức là đầu hàng. Bây giờ mình ngồi mình thấy kiến vàng cắn mình đau quá, mà kiến vàng cắn con ý nó đau ghê gớm chứ đau, thành ra mình xả ra, thì như vậy là mình đầu hàng. Một là ta chết, chiến đấu với họ là không thua, tức là nhất định là ngồi chết. Còn nếu mà đi mày cắn đau nhất, tao cứ ôm chặt ở trong cái thân hành thôi, hoàn toàn là không lìa ra pháp. Nên ví dụ như bây giờ mình đang ngồi mình hít thở, nhất định là tao ôm chặt cái hơi thở, chứ tao không có lìa khỏi hơi thở đâu, cho mày cắn chết bỏ. Thì lúc bây giờ nó chỉ một cái gan dạ của mình, chỉ mình cần gan dạ đừng có dao động tâm, thì tất cả những cái con kiến vàng này nó cắn nó chạy mất hết. Cái lực của nó, cái từ trường mà khi mà cái tâm nó bất động rồi, cái lực nó rất mạnh, nó phóng ra cái từ trường, nó làm cho tất cả các cái loài vật này nó giảm ra hết. Không như bây giờ mình ngồi kiết già mà tiếng riền nó là nó cắn mình, nó ngứa không? Mà lúc bây giờ mình nhất định là tu thân hành niệm định tĩnh rồi, thì nhất định là không có xả ra mà chết bỏ, chứ còn nhất định là không phủi kiến nữa đâu. Tao sử dụng cái pháp, cái thọ là vô thường, kiến cũng là vô thường, tất cả những cái này đều do nhân quả. Nếu quả chăng người trước ta không có gieo nhân quả, thì tao cho tụi ăn thịt, tao trả lời tao không sợ chết đâu. À, bắt đầu tâm nó vững vàng. Khi mà tâm vững vàng, một là tao chết, hai là thịt tiến quả ra. Có hai con đường này, chỉ có chọn hai cái này thôi. Khi mà gặp thỏa ma thì đừng có sợ hãi, một là chết, hai là chứng quả là có vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình quyết định như vậy thì con sẽ thấy sau lưng cái trận mà đau đó đó, kiến cắn đó đó, nó sẽ chạy mất hết, hoàn toàn nó chạy hết, và nó để lại cho mình một cái trạng thái hoàn toàn đặc biệt vô cùng, không thể nào là lường được. Mà Đức Phật đã nói à, khi mà cái sức tận cùng chịu đựng cái cảm thọ của đau, tận cùng cái sức sinh mạng của mình á, thì nó sẽ mát lạnh. Đúng vậy, khi một cái người mà người ta vượt qua rồi, người ta mới thấy đúng là mình vượt qua cái cảm thọ của mình rồi, thì phía sau cái cảm thọ đau đớn đó đó, nó sẽ bồi đáp lại cho mình một cái sống, một cái trạng thái an lạc vô cùng, không thể tưởng tượng. Đó là phải đánh chiến đấu với thọ mà là như vậy, đừng có sợ. Có gì không con? Nó làm cái chữ nhỏ nhỏ này. À, cho nên vì vậy mà con biết khi mà cái người tu, mà nếu mà tu tới cái giai đoạn mà gọi là thân hành niệm á, Đức Phật nói nó nhiếp phục được sự đau điếng. Con đọc lại cái bài thân hành niệm á, có 10 cái điều kiện mà nó nhiếp phục, thì có 5 điều kiện đầu tiên nó nhiếp phục tất cả những cái đau, mà đau đến tận cùng nó nhiếp phục được. Ôm cho chặt trong cái pháp hành niệm, nghĩa là thân hành con văn, ví dụ con đang đi thôi, mà mỗi lúc đi con để chân xuống nghe nó thốn đau, mặt mày chết tao vẫn để cho, tao vẫn không đầu hàng đâu. Chân này bước rồi cứ ôm chặt chân kia, lệnh chân trái bước, chân trái để lên bước, chân mặt bước, cũng đi chậm chậm chứ nó đau, không có lật đật, không có dội dài. Thì nói trong khi mình chiến đấu với cái thọ ấm ma đó, là chiến đấu rất là vững vàng, và tinh thần của mình phải tạo, một là chết, hai là chiến qua lá, cho nên gì ta không sợ đâu. Cho nên đi vẫn không có dội dàng, mà đi đúng với cái tánh cách của thân hành niệm, cho nên nó chậm chạp để xuống vững vàng, chứ không phải sợ đau mà để nhẹ nhẹ, không phải đâu, để cũng đàng hoàng. Rồi chân này cũng vậy, vì vậy mà cuối cùng thì trong vòng chừng 5-10 bước là thọ cái tâm không dao động là chạy mất rồi. À, cho nên bảo Mỹ Châu đó, khi mà gặp thọ ma là một là mình tới cửa đạo, hai là mình đầu hàng nó, có vậy thôi. Mà nếu mà còn muốn còn sợ chết thì đầu hàng, mà không sợ chết thì tạo tiến qua là hàng, có vậy đâu. Ở đây là cái chỗ này nó chỉ có chút nhát thôi, nhớ không? Thì lúc đó bây giờ cái tâm nó sẽ không còn phóng dật, nó vẫn ôm chỗ chặt, rồi bắt đầu nó bị cái thọ đó chặt được cái thọ, thì cái tâm nó lại bám chặt ở trên thân hàng. Mà do đó nó càng bám chặt bao nhiêu thì cái sức định tĩnh nó càng bấy nhiêu. Mà cái sức định tĩnh nó thể mà khi nó mình bị cái thọ rồi mà mình bám cho chặt á, thì lúc bây giờ cái từ trường ở trong người của mình nó phóng ra một cái luồng từ trường. Mình cảm thấy á, cái thân của mình nó đang đau vậy, mà cái từ trường nó phóng ra, nó nghe nó mát mắt lạnh à, nó không còn nhức nhối, không còn chỗ nào, cái thân nó an mà nó nhẹ nhàng giống như cái thúng bông ngọt. Nó lạ lắm chứ không phải đâu. Bởi vì thầy nói tu hành nó có nhiều cái mình cũng thấy lạ, chỉ có người gan dạ thì mới có được, chứ còn cái người nhát gan thì chỗ này là chắc ai cũng sợ. Cho nên hầu hết là hầu như mọi người mà tu đến cái giai đoạn này mà gặp thỏa ma rồi thì người ta thần nhiều là đầu hàng, bỏ cuộc, tức là sợ quá. Còn cái người mà không sợ thì họ lại hưởng được cái mùa xuân diệt trụ.
Mình Châu nói nó cắn nó rứt lên đầu á, đi mấy ngày đầu thì thua, mà sau này cũng tiếp tục tu lại cũng dữ dàng.
À, như vậy là được rồi, nó chiến đấu được.
Mình Châu không có chịu thua.
À, rồi đúng rồi.
Mấy ngày đầu thì phải chịu thua, nó bị không biết đó mà thầy, nên cắn đau đớn quá rồi cái không dám ngồi thiền. Cái con nói thì bà quyết làm đó, hay là bà xã đó, cho rồi bà phải ghi để về hỏi thầy.
À, được
rồi. Mấy ngày sau cái về con nói thì tu cũng dữ,
nỗ lực
để cho tu khá, mà lại thì thấy những cái dày dặt ở trong cái không gian đó mà thầy. Cái đó là có gì không mà thầy?
À, có đó làm những cái thứ nhất á, là cái cảm nhận, bởi vì khi mà con nhớ khi mà mình tu về định niệm hơi thở đó, cảm giác toàn thân, tôi biết thế giới đó, cảm giác toàn tâm là cảm giác vũ trụ, còn thân là cái không gian của nó. Mình cảm giác được cái thân của mình là cảm giác cái không gian, còn cảm giác cái vũ trụ của nó là mình cảm giác cái tâm của mình nó mênh mông. À, cho nên vì vậy đó, thì lúc bây giờ nó, khi mà mình tu hai cái pháp này rồi, thì lúc bây giờ nó mỗi mỗi cái từ trường mình phóng ra, mình cảm cảm nhận được cái từ trường của mình. Cái từ trường thì vô hình không? Mà mình cảm nhận được trong người của mình nó đang phóng ra những cái từ trường rất là mạnh. Nghĩa là nếu mà mình dùng cái tưởng của mình, mình nghĩ rằng những cái từ trường này nó sẽ trở thành cái ánh sáng, thì ngay đó là cái ánh sáng nó tỏa rộng ra như cái hào quang vậy. Còn nếu mà mình không có dùng thì người ta không thấy đâu, nhưng mà mình cảm nhận được từ cái từ trường trong người của mình nó phóng xuất ra, phóng xuất liên tục như là những cái ánh sáng ở trong người mình nó phóng ra vậy đó. Thì do như vậy mà cái tâm mình nó định tĩnh thì nó sẽ phóng xuất rất mạnh thôi. Cho nên con muỗi, con mòng, tất cả những cái loài vật gì xung quanh nó bị cái từ trường nó phóng ra, không con vật nào mà vô được. Mà mới cái tâm mới định tĩnh thôi, chứ chưa phải là mình nhập định đâu nha. Mới có nó định tĩnh là nó không phóng vật thôi đó, mà nó còn có lực từ trường nó như vậy. Nó y như là cái nếu mà ban đêm mình thấy ngọn đèn mà đốt lên mà mình thấy ánh sáng nó tỏa ra, thì cái ánh sáng mà mình thấy sáng ra, tại vì cái đêm tối mà thấy sáng á, thì cái chỗ mà cái ánh sáng, cái ngọn đèn nó tỏa ra thì mình thấy sáng. Chứ còn sự thật là nếu mà nó không có đêm tối như ban ngày thì mình không thấy sáng được, hiểu không? Thì cái từ trường đó chỉ có cái người đó người ta nhận thôi. Còn cái người khác á, thì muốn nhận được nó thì phải ở trong đêm tối mà nhận ra cái ánh sáng, chứ không cách nào khác hết đó. Cho nên vì vậy mà một cái người mà tâm bất động rồi á, thì cái từ trường nó sẽ phóng ra. Mà tâm bất động á, thì tức là nó phải định tĩnh. Nó không định tĩnh thì nó không bất động được. Con thấy như vị thỏ ma mà những con kiến vàng nó cắn, mà cái tâm mình bị dao động rồi thì nó cái từ trường nó mất. Còn mình không dao động, không sợ chết gì hết, cái từ trường nó thở ra thì bao nhiêu cái đau đớn đó nó sẽ bị diệt đi. Nó làm cho mình sống trong một cái trạng thái an lạc rất lớn của đạo. Đó là cách thức chiến đấu.
Chúng ta thầy muốn thực hiện đủ 7 gia chi thì phải tập trung sự tỉnh giác trên 12 tiếng đồng hồ trong thân hành niệm ngoại hay thân hành niệm nội.
Về cái thân hành niệm nội và cái thân hành niệm ngoại đó, thì trong cái bài thân hành niệm á, thì nó kết hợp nội và ngoại, không thể cái lực của nó phải có nội và có ngoại. Mà nội á, thân hành nội á, là hơi thở, mà thân hành ngoại là cái hành động mình co tay co chân đi tới đi lui, đó là thân hành ngoại. Thì thân hành ngoại nó có cái lực của ngoại nó thôi, mà thân hành nội thì nó có lực của nội nó, nhưng mà hai cái này nó kết hợp lại nó gọi là thân hành niệm. Nó kết hợp nội và ngoại, nó tạo thành cái lực nội và cái lực ngoại, cho nên nó mới trở thành bảy giác chi. Còn nếu mà nó có cái ngoại không thì nó không có thành bảy giác chi được, mà có nội không thì nó cũng không thành bảy giác chi được. Bởi vì bảy giác chi là bảy cái trạng thái giải thoát, bảy cái năng lực màu nhiệm. Do đó mà khi một cái người tu thì phải lấy thân hành của nó mà kết hợp lại nội và ngoại thì nó mới tạo thành bảy cái năng lực đó. Cho nên vì vậy mình phải tu đủ chứ không thể tu thiếu được. Ví dụ đi kinh thần không thì nó có cái năng lực hay lực của ngoại thôi, thì thay vì nó bảy giác chi thì nó có xuất hiện có 5 giác chi à, nó còn 3 giác chi nữa, 42 giác chi nữa nó không xuất hiện. Còn nếu mà mình tu cái nội nữa thì do đó cái giác chi nó sẽ xuất hiện đủ. Thì nhớ phải tu cho kỹ về thân hành niệm, là Đức Phật nó cấu kết như cỗ xe. Thì cỗ xe thì nó phải có bánh xe, có thùng xe. Mà nếu mà có bánh xe nó chạy mà không có thùng xe thì nó đâu có chứa gì được đâu. Cho nên cái thùng xe là coi như là nội, mà cái bánh xe mà cái trục cốt để mà chạy đó, nó là ngoại. Hiểu được như vậy thì các con thấy cái pháp của Phật cấu kết nó rất là hay, để làm cho mình có cái nội lực và có cái ngoại lực. Một cái người mà luyện võ công thì họ luyện nội công thì nó có cái lực nội thôi mà không có cái lực ngoại. Còn trái lại một người tu theo đạo Phật, nó có lực ngoại mà có lực nội, cả hai bên. Mà nó đồng thời nó phải luyện tập, chứ nó không phải là hai cái phương pháp này phải cấu kết nhau. Còn cái kia võ công ấy, nó luyện tập những cái lực, những cú đánh của nó, những cái đòn võ nó, thì đó cái lực ở bên ngoài, nhưng mà nó không cấu kết ở bên trong được. Cho nên vì vậy khi nó ngồi nó dẫn công ấy, thì lại nó ngồi nó dẫn công mà không cấu kết được. Còn cái phương pháp của Phật nó cấu kết nội và ngoại công của nó tạo thành một cái lực, cho nên bảy giác chi nó xuất hiện. Còn cái người mà luyện võ công hay khí công ấy, nó không có bảy giác chi xuất hiện, là tại vì hai cái này nó luyện rời ra, nó không kết hợp lại được. Cho nên Đức Phật nó kết hợp thành cái cỗ xe. Do như vậy là mình phải chiến đấu. Con chờ thầy chút con.
Kính bạch Nam và Thượng Từ Bi ban bố cho con được tu thêm đề một định niệm hơi thở.
Đề một định niệm hơi thở nó có 18 cái đề mục. Bây giờ thì không biết là con tu tới cái đề mục thứ mấy rồi.
cái này Mỹ Châu á.
Mỹ Châu hả con? Không biết nó tu tới cái điểm một thứ mấy rồi.
Thì cũng hay là đi tới điểm gần hết đó
mà. À gần hết, nhưng mà mỗi một cái đề mục nó có mang kết quả của cái đề mục. Bởi vì 18 cái đề mục khi một người mới tu tập nó thì người ta tu tập mà tất cả những cái đề mục này đều có tu tập hết, nhưng mà nó không có đợi kết quả. Còn khi mà chuyên sâu để đi vào cái thân hành niệm á, để bước vào cái tướng niệm xứ mà chuyển qua cái thân hành niệm á, thì bắt đầu người ta trở lại cái định niệm hơi thở, người ta chuyên sâu. Cho nên mỗi cái đề mục của nó đó là phải đạt được cái kết quả. Ví dụ như bây giờ cái đề mục mà an tịnh tâm, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra, thì lúc bây giờ cái thân của chúng ta nó bị cảm thọ, cảm thọ nó đau, nó nhức hoặc nó tê. Tuy nhiên bây giờ mình ngồi hai cái chân nó tê, bây giờ tôi sẽ dẫn cái thân của tôi sẽ hết tê bằng cái phương pháp định niệm hơi thở này, cái đề mục này. Cho nên bây giờ tê, tôi không có ngồi, tôi không đứng dậy, tôi xả đâu, mà tôi vẫn ngồi bình thường. Tôi nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi hãy vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới đây. Tôi cứ nhắc thôi. Còn nó tê mặt nó hết tê thì cũng mặc nó, mà tôi chỉ dẫn cho cái thân tôi nó an. Do đó thì cái kết quả mà cái người mà tu, mà cái kết quả của cái đề mục này á, thì khi nhắc nó lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là nó không tê nữa, hết tê. Nghĩa là cái chân của mình ngồi đương tê, nhắc lần thứ ba là an ổn vô cùng, là cái thân nó nhẹ bưng lên, cái đầu óc nó rỗng rang liền, cái thân này nó cảm giác khinh an vô cùng, là nó không còn thấy tê nhức đau chỗ nào nữa. Đó như vậy. Thì do cái đề mục này á, chúng ta mới thấy ngay cả khi mình ngồi mà hai cái chân bị đau hoặc tê, mà mình còn dẫn nó hết chỗ đau, không còn đau tê, thì bắt đầu bây giờ trong cái trường hợp như có một con muỗi cắn ở đây, nó ngứa, thì mình thử để cho mình dùng cái phương pháp này coi, để mình đấu trị coi cái ngứa này hết không. Mình nhắc biết nó đang cắn ngứa nè, nhưng mà nhất định là không đuổi con muỗi đâu, để cho nó ngứa mặt nó đây. Mà bây giờ đó mình nương vào hơi thở đi, bắt đầu cái tâm mình, bởi vì mình tu nó quen rồi, không phải mình nương vào hơi thở, cái tâm nó bám vô hơi thở, nó không có đám bám ở chỗ con mũi đâu. Do đó mình nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi phải vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi phải ra. Rồi cứ năm hơi thở mình cứ nhắc vậy, nhắc lần nha. Một hơi sao không biết nó hết ngứa mất đâu, tiêu mất à. Như vậy là đuổi được cái ngứa của con mũi rồi, mình đuổi được cái tê của cái chân của mình rồi. Nhưng bây giờ mình thử hôm nào đó mình đau bụng hay nhức đầu, hoặc là nó nhức cái tay, hoặc là nó thấp cái khớp cái chỗ nào đó mà nó đau đớn. Được rồi, tao dùng cái pháp này tao đẩy lui cái thọ này coi. Do đó mình cũng ngồi ngay ngắn rồi, không có sợ đâu. Ngồi ngay ngắn mình nhắc an tịnh thân hành, tôi biết vô an tịnh. Khi mình nhắc như vậy á thì cái thọ cảm thọ nó không có đánh trong cái thân của mình được, là mình đã tu cái kết quả của cái đề mục này rồi, mình làm chủ được cái bệnh. Rồi cái tâm cũng vậy, còn cái tâm mình lăng xăng niệm này niệm kia, mình dẫn nó vô nó cũng không có niệm nữa. Nó hay như vậy, cho nên vì vậy đó, bây giờ đó mình dẫn được cái thân nó an, cái tâm nó an rồi, thì những cái điều kiện mà những cái đề mục khác á, như chuyên sâu á, là mình phải quán vô ngã, quán ly tham, quán ly sân, nó là mình phải tu chuyên của nó. Thì tu chuyên nó để làm gì? Để nó tạo thành một cái nội lực, mỗi lần mình nhắc là nó có cái hiệu quả. Thí dụ như trong khi đó mình tu rồi, mình tu cái đề mục, thí dụ như quán vô ngã tôi biết phải vô, quán vô ngã tôi biết tới ra, không bây giờ đó mình ngồi tu thì mình như vậy, nhưng bình thường mình xả ra. Có một người nào nói cái gì mà nghe cái tâm mình nó vừa muốn khởi chướng, nó thấy là ác pháp đi, thì mình nhắc là tự mình nhắc nó, mình nhắc cái tâm của mình để cho nó hoàn toàn nó an ổn, nó không bị gì hết, thì mình nhắc nó an tịnh tâm hành, tôi biết tôi phải vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi ra. Chỉ nhắc nó một cái là cái tâm nó yên phong phát, mà nó an ổn nhẹ nhàng, nó không có phiền não, nó không lo. Bây giờ có chuyện gì xảy ra cho gia đình, nó phải bắt buộc mình phải lo chứ gì. Chuyện gì nó xảy ra, ví dụ như một đứa con nó khởi nó bệnh đau, nó đi nhà thương, thì bác nghe cái tin đó, bây giờ mình thử cái tâm của mình coi nó an nổi không. Trong cái hoàn cảnh này thì chắc chắn là phải lật đật đi nhà thương đã coi nó đau bệnh như thế nào, nhưng mình thử coi nó có an không. Mình nhắc an tịnh tâm hành, tự ý tôi vô, an tịnh tâm hành, tự ý tôi ra. Bỗng dưng nó quên mất, nó không còn nhớ cái chuyện con đau hay gì nữa hết. Rõ ràng nó thấy nó có một cái trạng thái an lạc của cái tâm, hoàn toàn yên phăng phắc. Nó nương vào hơi thở hai đưa nhẹ nhàng, mà hơi thở lúc bây giờ không biết nó thông suốt lắm, nó thông suốt, nó làm rỗng rang, nó tự động mà nó ra vô, chứ không phải là còn mình dụng cơ hết ra vô đâu. Cũng như bây giờ con tập trung nó, là con hãy tập trung vô nó, là con có dụng cơ con hết ra vô. Còn cái này không, con nhắc vậy đó thì tự động cái hơi thở nó ra vô, cũng như một cái người mà nhạc sĩ mà họ nhịp nhịp xanh vậy đó, hãy cái nhịp của nó nhịp thì nó tới nó đúng nhịp, nó nhịp thì cái hơi thở ra nó cũng nhịp đúng cái vậy, rồi nó vô nó cũng nhịp cái đúng vậy, nó tự động nó ra vô, nó làm cho cái tâm của cái người mà tu nó nhẹ nhàng, nó an ổn, nó không còn biết cái chuyện gì bên ngoài của nó. À, đó là cái chỗ cái kết quả của cái 18 cái đề mục của định niệm hơi thở rất là tuyệt vời. Nhưng mà đây là thuộc về chuyên sâu, còn cái người mới tu thì không được. Họ tu mà nếu mà người mới tu mà tu như vậy họ bị ức chế, cho nên trải qua một cái thời gian tu là coi như là họ có tập cho họ quen với 18 cái đề mục này, quen với 18 đề mục, tức là cái đề mục nào họ cũng có tu sơ sơ, rồi họ tới cái đề mục khác, cũng như trong 30 phút thì họ tu 16 cái đề mục này, họ tu hết 16 đề mục này, cứ chút cái họ nhắc cái đề mục này, chút nhắc đề mục khác, họ nhắc qua hai như vậy. Nhưng mà cái đó là đi vào ở trong cái chỗ mà mình phổ thông, tức là mình biết được tổng quát hết được những cái đề mục của định niệm hơi thở. Nhưng mà khi chuyên sâu rồi, để mà thực hiện, khi mà bước vào tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu rồi đó, thì đây là mình phải chuyên sâu nhờ cái định niệm hơi thở mà mình mới khắc phục được tham ưu ở trên cái thân thọ tâm pháp của mình. Ví dụ cái thân bây giờ đang đau nhất, nó có chướng ngại là phải có pháp đuổi, chứ còn nếu không pháp đuổi làm sao mà gọi là khắc phục tham ưu ở trên nó được. Cho nên nó, cái tâm của mình cũng vậy, nó không thanh thản an lạc mà nó cứ niệm này khởi tới niệm kia khởi, hoặc là bị hôn trầm thì miên, thì ngay đó mình phải lấy 18 cái đề mục của định niệm hơi thở này mà quét nó mới được. Chứ không có cái 18 cái đề mục của định niệm hơi thở này mà không có tu tập mà chuyên sâu nó, thì mình không có cái phương pháp gì đấu trị đó, thì nó mình đầu hàng, chứ không thể nào mình ở trên tứ niệm xứ mà khắc phục tham ưu được. Cho nên khi mà thầy dạy tới cái pháp thân hình niệm để biết thực hiện bãi giác chi, thì chúng ta trở về chuyên sâu vào cái định niệm hơi thở. Từng cái đề mục, cái nào mà nó đã có kết quả rồi thì thôi, mà cái nào chưa có kết quả thì phải chuyên trở lại cho đạt được kết quả. Và cứ như vậy lần lượt mỗi cái nó, những cái kết quả đó mình thấy rõ ràng là mình làm chủ được. Khi mà trở lại chuyên sâu, con mới thấy là cái năng lực của người ta làm chủ được 4 sự đau khổ, sinh già bệnh chết, cụ thể rõ ràng lắm. Muốn lúc nào mình nó xảy ra cái gì mình làm chủ được cái nấy hết, mình có cái phương pháp để mà làm chủ. Đó là cách thức trong cái bài định niệm hơi thở. Cho nên sau này có cái điều kiện bây giờ đó thì coi như là nó, ví dụ như bây giờ hít vô tôi biết tôi hít vô, nó ra biết tôi hít ra, thì lúc bây giờ thầy biết là cái này nó sẽ chuyên sâu, nó có kết quả rồi, nhắc nó là nó dẫn cái tâm nó được rồi, nó không có còn không còn lộn hơi thở, không còn này kia. Rồi đến cái hơi thở mà khi mà nó thở mà nó khi mà nó thở cái tâm nó an tịnh được, thì cái hơi thở nó thông suốt, nếu nó dài thì nó cũng thông suốt, mà nó ngắn thì nó cũng thông suốt rồi, thì cái này nó cũng là kết quả rồi. Thì mình khỏi cái đề mục này. Bây giờ tới cái đề mục mà an tịnh cảm giác toàn tâm, toàn thân, thì cái cảm giác mà này thì nếu mà nó đã cảm nhận được cái thân của nó rồi thì cái đề mục này nó cũng thông qua được rồi. Thì bắt đầu bây giờ an tịnh thân hành, mà nếu mà nó nhắc cái thân nó được an ổn rồi, nó phá được những cái thọ của nó rồi, thì nó đã thông qua được cái đề mục này rồi, thì nó đi tới cảm giác toàn tâm, nó để mà nó nhận được cái động và cái tịnh của tâm đó. Thì khi mà nhận được cái định của tâm của nó rồi, thì cái đề mục này nó thông qua rồi, thì coi như là nó kết quả rồi, thì nó đi tới cái chỗ mà an tịnh tâm hành. Mà an tịnh tâm hành nó dẫn cái tâm nó vào cái sự an ổn đó, thì nó sẽ không có niệm, nó sẽ không niệm, nó thanh thản an lạc thì vô sự. Thì do cái tâm mà nó thanh thản rồi, thì lúc bây giờ đó nó chỉ còn có những cái đề mục quán vô ngã, quán ly tham, quán ly sân. Thì trong khi hàng ngày mình sống, cái ngã mình còn hay không? Nếu còn cái ngã thì nó còn phiền, nó còn cái ngã thì nó còn lo, có chuyện gì thì nó lo, nó tức là cái ngã của nó chứ không ai đâu. Bởi vì nó lo là nó lo, nó có cái ngã thì nó phải lo cho nó lo cái ngã sở của nó là những cái xung quanh của nó, những cái gì, ví dụ như con cái hoặc là nhà cửa tài sản có hư hao gì thì nó lo, đó là nó bị còn cái ngã. Vì vậy mà khi mà còn cái ngã thì hàng đêm á mình ngồi tu, mình chia ra nhiều thời, trong một buổi vậy đó thì mình chia ra, buổi tối thì mình chia ra mình quán vô ngã, để cho cái quán thân vô ngã, hay quán tâm vô ngã, hay quán pháp vô ngã đi, thì mình quán những cái này để cho nó đi sâu vào, nó vô ngã hoàn toàn. Nhưng mà khi mà nó vô ngã, nó không có nghĩa là hoàn toàn mình trơ trơ như cây như đá, nó rất là sáng suốt, nhưng mà nó không có móng tâm, nó phiền não, nó lo lắng, nó bận biểu cái gì hết, nó mọi thứ vậy, chứ nó có trí tuệ, tức là tầm tứ của nó, sự kiện gì xảy ra thì nó sử dụng ở trên cái tư duy của nó, thì nó biết ở cái này phải giải quyết như vậy là nó sẽ ổn, chứ nó không còn buồn, nó không còn sợ, nó không còn nói như vậy. Mà trong khi đó nó hoàn toàn là nó vô ngã, là nó làm cho cái người đó nó bất động tâm, nó không có dao động trước ác pháp. Nó là vô ngã chỗ bất động, chứ không có nghĩa là cái người đó nó mất đi, nó hoàn toàn là họ còn biết gì họ hết thì không phải. Nó không phải lọt vào ở trong cái không tưởng, như mà thầy lọt vào trong cái trạng thái của thiền tâm mà tưởng không đó. Hai tháng mà thầy hoàn toàn, thầy làm những cái hành động của thầy nó theo như cái thói quen mà thầy không biết, thì như vậy là thầy rớt ở trong cái không tưởng. Nhưng mà chỗ đó là cái chỗ vô phân biệt của thiền tâm, nhưng ý thức nó không hoạt động rồi, cho nên bây giờ nó không phân biệt mà nó rớt vào ở trong cái đó, cái không rồi. Rồi nó hoạt động theo cái thói quen của nó, ăn thì nó cũng hoạt động theo cái thói quen, thì đó là mình đã đi sai. Đi sai vì cái chỗ này sau này các con đọc Người Chiến Thắng phần thứ hai, mà khi tu về cái vấn đề mà tứ thánh định, tứ niệm xứ và tứ thánh định, thì cái chỗ này sau này thì mấy con sẽ thấy thầy nói, thầy nhắc lại cái chỗ này rất nhiều, là vì những cái trạng thái tưởng này mà khi mà thầy tu vào cái tưởng không, rồi rớt vào 18 cái lại tưởng của thiền tưởng của bên Đông Độ đó, thì lúc bây giờ nó cứ nó xuất hiện ra những cái trạng thái này, nó làm cho con đường tu của thầy nó rất là khó khăn. Cho nên cái người mà đã rơi vào cái chỗ này rồi thì tu rất là khó, còn cái người mà không có rơi vào chỗ này rồi tu rất dễ thôi. Cho nên mấy con mà chưa có rớt vào cái không tưởng này thì mấy con sẽ dễ dàng, còn người nào mà có bị trạng thái của tưởng thì rất khó khăn. Có gì không con? À khi mà thầy bị gì trải qua thì tu thiền Đông Độ, đại thừa rồi thiền Đông Độ, cho nên nó lọt vào cái thế giới tưởng, nó sau này nó trở về nguyên thủy, nó có những cái khó rất là khó, thế mà thầy còn vượt qua được. Còn mấy con bây giờ chưa có gì hết mà không chỉ nó, khi mà các con tu sai một chút thì nó có cái trạng thái tưởng nó hiện ra thôi, còn thầy nó đã thâm căn rồi, nó mỗi lần mà vô thì bắt đầu nó hiện ra rồi. Còn các con thì bây giờ một cái lúc mà ức chế tâm, cần gom tâm cho chặt rồi, cái bắt đầu nó thấy có những cái trạng thái này kia nọ, nhưng mà mình có cái phương pháp của Phật tác ý rồi, nó đâu có làm sao nó chặt được, vì nó vừa mốm ra cái hỷ lạc nào đó thì các con nói mình không dẫn cho nó hỷ lạc mà nó có hỷ lạc, đây là ma hỷ lạc là tưởng rồi. Còn bây giờ thầy dẫn cho nó an lạc, an tịnh thân hành, ta dẫn cho nó an thì nó an, thì nó đúng. Mà cái này không dẫn nó an mà lại nó an thì đây là ma an chứ đâu phải là của mình, cho nên mình biết rõ rồi. Cho nên bây giờ mấy con có thầy mấy con đỡ. Còn khi hồi thầy tu không có ai hết, cho nên nó an là cứ thức thôi chứ còn không biết đâu mà tránh. Vì vậy mà sau khi mà trở về nguyên thủy là đã từng sống trong những cái an ổn của ma nó quá nhiều rồi, cho nên mỗi lần có cái gì nó không biết đúng sai, cứ cái gì mà thấy nó tưởng ra là kể như là mau là dừng lại chứ không có cho nó thể hiện ra. Nó khó vì vậy mà thầy phải sáu tháng để mà tu tập nó mới nhập được tứ thánh định và thực hiện tam minh. Còn Đức Phật có 49 ngày, tại sao Đức Phật lại có 49 ngày mà thầy phải 6 tháng? Mấy con, cái vấn đề này thật sự ra mấy con biết là thầy thì chưa có nhập phi tưởng xứ, còn ông Phật ông nhập phi tưởng, ông vượt qua được cái tưởng. Còn thầy thì chưa có vượt qua tưởng cho nên thầy bị kẹt. Còn ổng vượt qua tưởng cho nên vì vậy ổng 49 ngày là tại vì ổng vượt qua được phi tưởng rồi. Còn thầy chưa có vượt qua phi tưởng. Con thấy ông thầy lọt trong cái không tưởng rồi đến cái thức vô biên xứ tưởng thôi. Phải không? Rớt trong cái không rồi chừng mà nó tỉnh lại. Rõ ràng là các con đọc Người Chiến Thắng con thấy thầy tỉnh lại là do cái chân thầy nó đụng vào cái bàn Phật cái gì thì mới tỉnh lại. Thầy tỉnh lại thì lúc bây giờ cái thức của thầy nó ở trong cái trạng thái của tưởng, thức vô biên xứ tưởng mà, phải không? Nó phủ trường vạn hữu hết rồi, cho nên bây giờ thầy cứ ngỡ rằng mình chứng rồi, rõ ràng là cái thức của mình rồi. Do đó các con thấy rõ ràng thầy chưa có nhập phi tưởng mà, còn ông Phật ổng chơi ổng nhập vô phi tưởng, phi tưởng xứ ổng vượt qua cái tưởng rồi, cho nên ổng vô, khi mà ổng vô đó rồi ổng có các trạng thái tưởng, ổng vượt qua phi tưởng liền, không biết cách, thầy đâu có biết. Nó cứ nó dính vô hoài cho nên thầy mới tháo gỡ nó, mà để cho mình tu cho được thầy phải dùng cái pháp như lý, thì tác ý thì đuổi nó đi chứ thầy đâu có biết cách nào khác hơn. Cho nên do nó mà Đức Phật có 49 ngày thầy phải 6 tháng, thầy phải cực khổ hơn là thầy phải đối với con ma tưởng này quá nhiều. Các con hiểu chưa? Các con thấy chưa? Sau này các con mới đọc các con mới thấy trời ơi, tu sai mới là chết được chứ. Còn ông Phật nhanh hơn là tại vì ông đi tới cái chỗ mà cái bốn cái hình tưởng của ông, thì ổng lại đến cái tưởng phi tưởng, phi vi tưởng xứ định, ổng nhập vô được cái đó rồi. Cho nên khi đó nó mà có tưởng nào ổng nhập vô cái phi tưởng là nó mất rồi, nó đâu còn bị tưởng nữa. Cho nên ổng dùng cái pháp tác ý, ổng tác ý ổng đi luôn được, dễ dàng, nó không bị cái trạng thái tưởng nó vô. Còn thầy mỗi lần nó hiện ra tưởng là mới tác ý, dùng cái pháp như lý tác ý đi đuổi nó thôi. nhiều khi nó không chịu đi nữa chứ đừng nói, khó lắm chứ. Còn người ta vô cái phi tưởng nó đâu còn, nó chạy mất rồi. Các bạn thấy chưa? Cho nên ông Phật nhờ vậy mà 49 ngày ông chiến thắng vậy mà thỏa ma nó đánh ông. Cái ngũ ma mà cái giờ phút cuối cùng mà chứng đạo là ngũ ma nó đến nó đánh tan nát hết chứ đâu cũng dễ đâu. Mà chỉ còn có cái mà gan dạ nhất chiến đấu nhất là mới có thắng được, chứ còn lơ mơ thì đâu có thắng được. Nó thì các con thấy trong con đường tu nó sai một chút là nó khổ ghê gớm lắm chứ không phải không đâu. Còn bây giờ mấy con có người dạy hướng dẫn, cho nên đệ tử của Phật ngày xưa ông Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất, đệ tử của Đức Phật, những cái vị mà tu như ông Ca Chiên Viên, ông La Hầu La, tất cả những đệ tử của Phật đều là nhờ Đức Phật hết. Còn ông Phật thì không biết đường, chỉ có cái sáng suốt của mình. Còn thầy thì không ai dẫn đường rồi, do đó thì pháp Phật có đó, nhưng mà nó cái kinh nghiệm người ta dẫn, chứ còn cái chữ nghĩa thì chắc chắn nó bị ba cái tưởng này, trời ơi ma nó này nó dẫn mình đi tùm lum hết, nó không có còn cái chỗ nào mà biết đường đâu hết. Cứ cái trạng thái này rồi nó hiện ra cái tướng này, rồi nó hiện ra tướng khác. Khi mà cái tâm của mình, cái ý thức của mình nó hoàn toàn nó không có niệm nữa rồi, thì cái thế giới tưởng nó phải hiện ra. Khi nó hiện ra ông Phật này, nó hiện ra ông thần kia, nó hiện ra con quỷ nọ, đó là sắc tưởng rồi. Rồi nó hiện ra nào là âm thanh sắc tướng trong lỗ tai mình, có khi là tiếng nổ, có khi là nó làm như cái đầu của mình nó sâu lụp bụp đó thẩm. Thế có con biết nó những cái này đều là nó làm cho mình rất là khổ, chứ đâu phải dễ. Nó đâu phải là bây giờ nó im như thế này nó không có gì hết. Các con cứ bịt cái lỗ tai nghe nó ù ù ù là các con cũng thấy khó chịu rồi, huống hồ là nó sôi nghe ầm ầm ở trận đó thì mấy con nghĩ sao? Mà mình ngồi về mình không có bịt lỗ tai mà nó phát ra cái thinh tưởng, nó làm cái ầm ầm ở trong cái lỗ tai mình như vậy, các con nghĩ sao? Ở ngoài thì người ta không nghe tiếng gầm tiếng thét đó, mà bây giờ ở trong lỗ tai mình nghe như cọp rống ở trong đó, thì các con nghĩ như thế nào mà cứ ngồi đây mà chịu đựng nổi nó hả? Đâu phải dễ, nó là thinh tưởng mà đâu phải dễ nó đâu. Cho nên khi mà tu mà tới chỗ mà 18 cái lại tưởng mà nó xuất hiện ra, nó cảm với vấn đề người ta chiến đấu chứ đâu phải dễ đâu. Một là chết hai với nó, sống với nó chứ đâu phải dễ. Mà cho nên mấy con yên tâm là vì có thầy dẫn con đường, mấy con không có sợ lạ. Hở hở ra cái gì đó, thì có thầy chặn đứng lại liền, nó không có còn mà lạc nghèo. Còn lúc bây giờ thầy coi như là không có biết gì hết, chỉ có tự mình cứu lấy mình thôi. Nó có vậy thôi, rồi mà đi cho tới cuối cùng mà để mà thực hiện được cái sự làm chủ sanh già bệnh chết của mình, bất động tâm đổi bằng máu và nước mắt chứ đâu có phải thường đâu. Kể như là chết mà chưa chôn. Cho nên bây giờ các con hỏi ra chút mà các con bị thỏa ma là có thầy rồi, chiến đấu đánh tận cùng, nó ôm chặt vào pháp thân hành niệm, nhất định chết bỏ không có lìa, thì ngay đó các con nhiều quá cách nghe mát mẻ vô cùng, phải không? Còn thầy hồi đó không biết nó có đau tới mức đó rồi nó đau nữa hay không nữa. Nếu mà cái gan nó tới đó rồi nó đau quá thì chịu ra nổi đi, có lẽ mình điên chết thì sao. Cũng như bây giờ hai chân ngồi đau quá rồi, mà nếu mà ráng nữa không biết chừng nó gãi giò mình, nó lội luôn đây, làm sao để tiền đó mình tàn tật làm sao mình đi được. Nó đủ thứ lo trong này, mà khi mà nó đánh cái thọ vậy á thì nó đánh cái vọng tưởng, nó nghĩ cái này nó nghĩ cái kia, nó làm động tâm mình hết sức, nó đâu có phải dễ đâu. Còn mấy con có gì cái thầy nói mấy con an tâm liền, không có sợ nữa. Thầy nói gì chắc không bao giờ chết đâu mà sợ. Có thầy nói vậy chắc chắn là cái niềm tin nó làm cho mình vững vàng, cái ý, cái nghị lực của mình bắt đầu nó hiện ra, nó chống lại liền, chắc chắn không sợ. Còn với thầy thì đâu có được, nó hiểu chứ. Nó chỉ khi mà nó thật sự ra cái vọng tưởng nó đánh các con, nó biết nó đánh cái nếu mà nó đánh cái vọng tưởng thì nó đánh cái thọ. Khi mình bị đau rồi thì bắt đầu cái vọng tưởng nó đánh ra. Nó đánh ra cái vọng tưởng đó, nó lượn cái thọ như thế này thế khác, cho nên nó lượn các con ăn các con uống được cho nó mạnh mình tu, chứ nó có lượn cái gì hơn. Và do đó các con ngã lầm các con ăn. Bây giờ nó đánh cái thọ rồi thì nó đánh cái vọng tưởng, nó lượn để cho mình siêu theo nó cái điều kiện của nó. Mà nếu không siêu thì bắt đầu nó đánh hôn trầm, nó đánh con gục tơ gục lôi, nó đi nằm chút cho nó khỏe ăn tu. Nó dụ mình đủ cách rồi, nó đánh mình đủ cách, các con biết nó khó lắm. Còn có thầy á, nhất định chết bỏ, nhất định là cứ đi kinh hành đi thì mình sẽ phá hết cái buồn ngủ. Không có thầy thì nó vẫn rồi, thầy nói cái niềm tin nó bắt đầu nó sống dậy liền, cái nghị lực của mình nó mạnh mẽ liền, chiến đấu liền. Còn hồi đó như thầy không có ai nữa, cho nên cuối cùng thầy phải tự mình chiến đấu với mình, mà thầy còn vượt qua thì các con biết không, nó còn khó khăn vô cùng là sao. Cho nên bây giờ đó các con đỡ lắm. Cho nên khi mà gặp những cái thọ ma, khi mà bảo các con tu lại cho kỹ hẳn hoài đàng hoàng, vì đây là con đường mà chúng ta sẽ sắp sửa đi vào cái sự làm chủ sanh già bệnh chết rồi, chúng ta phải nỗ lực đi tận cùng, thì như vậy là chúng ta phải ôm chặt pháp, thầy bảo ôm cái pháp nào thì ôm chặt pháp nấy thì mấy con vượt qua.
Nhưng mà cái này con nhưng mà thầy như Mỹ Châu vậy là trở về cái đề mục mà an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành
đó. Hai cái đề mục đó là quan trọng nhất để mà dẫn cái thân và cái tâm đó. Để khi nó có cái chướng ngại gì đó thì bắt đầu ôm hai cái đề mục này mà dẫn thân tâm cho nó an tịnh. Thì khi mà nó an rồi thì coi như nó phá vỡ những cái khó. Cho nên đó là những cái phương pháp để mà đối trị được cái thoảng này. Nếu mà không có cái phương pháp đó thì khó mà mình có thể mà vững tâm, mà mình có thể mà chiến đấu với nó. Cho nên Mỹ Châu bây giờ mình trở về với cái đề mục an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành. Mỗi lần mà nó có cái gì chướng ngại trên thân của mình, gọi là thân thọ đó, cái cảm giác đau ngứa nhức ở trên thân của mình tê đó, thì sử dụng cái đề mục này, đề mục an tịnh thân hành. Còn nếu mà cái tâm của mình nó lo lắng, cái tâm của mình nó khởi niệm, cái tâm của mình nó bị kiết sử hoặc là gì đó, thì tức là thuộc về tâm á, thì an tịnh tâm hành hai cái đề mục này phải nắm cho vững, để rồi đi vào trong cái pháp nào thì hai cái đề mục này nó cũng là những cái loại vũ khí tối cần thiết cho một cái người chiến đấu trong cái mặt trận nội tâm. Nó là hai cái loại vũ khí rất cần thiết, cho nên tu phải cho nhuần nhuyễn, cho thấm nhuần, cho có hiệu quả thì nó sẽ tăng trưởng.
Kính bạch thầy, như tu tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp, rồi tâm nó dẫn qua định trên hơi thở, rồi hơi thở ra vô nó ở yên lặng ở trên đó, có phải ức chế tâm không vậy?
Nó coi như là nếu mà mình chỉ dẫn nhắc nó mà dẫn nó vào thì nó không bị ức chế, mà mình không có nhắc nó mà luôn luôn cứ lo tập trung gom vào ở trong cái hơi thở của thân hành nội của thân của mình á, mà lo luôn luôn lúc nào mình cũng quên cái ý thức mình nhắc đi đó, thì đó là bị ức chế. Còn có cái ý thức đi thường thường xuyên cứ mình dùng ý thức để mình dẫn nó vào trong cái mục đích gì đó, thì cái kết quả của nó dẫn đi đó là cái đó là cái chính của nó. Nó không bị chế đâu.
Đúng
đó. Tức là nhớ rằng cái pháp như lý tác ý của Phật luôn luôn lúc nào, cho đến khi cái pháp như lý tác ý đó nó trở thành cái trạch pháp giác chi. Cái pháp như lý tác ý đó đó, nó trở thành cái trạch pháp giác chi. Từ cái như lý tác ý đó, nó thuộc về ý thức lực, là đến khi mà nó trở thành trạch pháp giác chi đó, nó là tâm thức lực. Cho nên lúc bây giờ chúng ta sử dụng nó, thì coi như từ đầu mà chúng ta vào tu cho đến khi cuối cùng mà chúng ta nhập tới bốn thiền mà thực hiện tam minh, đều hoàn toàn do hai cái lực này. Cái lực đầu tiên là ý thức lực, cái lực kế cuối cùng là trạch pháp giác chi á, nó là tâm thức lực đó. Thì cái tâm thức lực này nó là trạch pháp giác chi, nó sẽ giúp chúng ta nhập các định và thực hiện tam minh. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta đâu có rì lìa nó đâu, phải ôm chặt nó mà đi hoài. Mà chúng ta bỏ nó, bỏ cái phương pháp như lý tác ý là chúng ta đã bỏ một cái phao. Mà đi trên biển mà bỏ phao thì kể như là chìm thôi, không còn gì hết. Bởi vì cái biển này là cái biển tưởng, con biết không? Bắt đầu từ cái đầu tiên chúng ta vào tu, nó là cái biển dục. Cái tâm dục của lòng tham muốn của con người là cái biển dục. Sau khi mà chúng ta dùng cái ý thức mà chúng ta vượt qua cái biển dục thì nó rớt vào cái biển tưởng dục, lọt vào cái biển tưởng. Một lần nữa đi vượt qua cái biển thế tục, cái biển dục là biển thế tục. Bây giờ nó được vượt qua cái biển này rồi thì nó lại rớt vào một cái biển nó còn đen tối hơn nữa, đó là cái biển tưởng. Mà vậy nếu mà không có cái ý thức lực á, không có ý thức mà tác ý, cái phương pháp tác ý á, thì coi như là không có cái phao. Thì đầu tiên á, mình nói tâm như cục đất ly tham sân si, tâm ly dục ly ái pháp nhập sơ thiền, thì cái tác ý đây nè, đó là cái phao của chúng ta ôm mà nhắc mình phải giữ gìn hoàn toàn. Đó là khi đó mình mới lìa được cái tâm dục của cái ý thức dục của mình. Bắt đầu bây giờ cái ý thức của mình bắt đầu nó ngưng đi, cái ý thức nó ngưng đi, thì bắt đầu nó hoàn toàn nó không có còn tác ý thức nữa, thì nó rớt mình hoàn toàn ở trong cái tưởng, trạng thái tưởng. Mà lúc bây giờ nếu mà không có dùng cái tưởng thức lực của nó để mà tác ý ra đó, thì coi như là chúng ta bị chìm ở trong cái biển tưởng mất đi đó. Do đó thì luôn luôn lúc nào mà cái ý thức của chúng ta khi mà nó còn mới tu thì cái ý rõ ràng là ý thức chúng ta dẫn. Nhưng mà khi mà chúng ta lọt vào một cái trạng thái nào an lạc nào đi nữa, nó làm cho chúng ta thấy thân tâm chúng ta nhẹ nhàng thinh an, thì coi chừng chúng ta luôn luôn cũng nhớ tác ý. Để đây là không phải là ý thức lực nữa, mà nó ở trong cái tưởng thức, để mà dùng cái lực của tưởng để mà dẹp cái tưởng, chứ không thể nào mà khác hơn được nữa. Là sau khi cái tưởng nó qua, vượt qua được cái biển tưởng rồi, thì lúc bây giờ đó cái tâm thức lực của chúng ta nó mới hiện ra, cho nên chúng ta mới thực hiện thiền định, nhập cảnh định và thực hiện tâm minh. Chứ còn nếu mà trong khi đó cái ý thức của chúng ta đang có con người đang sống bình thường như thế này mà không có ý thức, thì chúng ta đâu có làm sao mà chúng ta dẫn cái tâm của mình đi vào cái chỗ thanh tịnh của nó, ly dục ly pháp được. Cho nên bình thường bây giờ mình sống như thế này, mình bảo tâm như cục đất, ly tham ly si hết đi. Nhớ là mình có ý ra, bây giờ ở trong giấc mộng này mà thích bỏ ý rồi nè, bắt đầu mình nói pháp pháp thế gian, mình chỉ nghĩ ở trong giấc mộng thì mình cũng như là mình sống như thế này thôi, nhưng mà nó là giấc mộng rồi, ở trong cái thứ giới tưởng rồi. Thì lúc bây giờ nó thật là một cái loài động vật hung ác. Đối với cái nhân quả, nếu mà có nhân quả có ăn thì mặc tình cho nó ăn, để mà mình trả nhân quả có gì mà phải sợ, mà phải chạy, mà phải la. Do nó bình tĩnh không la gì hết, cho nên tối ngủ không thấy ác mộng. Còn trái lại không, mình thấy cọp dí mình quả hồn mình la quá trời, dừng giật mình lại thì cọp không có, mà trái lại đó là cái hình ảnh ảo của tưởng thôi. Do đó trong tưởng mình cũng có thể sử dụng được cái ý thức lực tưởng của mình chứ, cho nên mình cũng thấy là cọp là cái lời vật hung ác, nó là ác pháp. Và như vậy nếu mà chúng ta có cái nhân duyên với ác pháp thì bây giờ cọp ăn mình cũng được, có gì đâu phải sợ, do nó không có la. Do đó vậy thấy cọp dí mà không sợ, cái gì nó cọp nhả ra không có dí mình được nữa, thì do đó mình tỉnh bơ, không có thành ác mộng. Cho nên đối với cái ý thức ban ngày mình sống, mình tu tập như thế nào thì ban đêm nó cũng thực hiện ra được như vậy. Cũng như bây giờ con ngồi con hít thở không, rồi tới chừng con nằm chiêm bao con ngủ, con cũng thấy hít thở rõ ràng là trong ngủ cũng hít thở đó. Thì như vậy là trong tưởng cũng tu được chứ đâu phải là không được, vì mình quên nó thành cái thói quen. Cho nên trong cái thế giới tưởng đó, chúng ta cũng ở trong cái thói quen của nó. Cho nên bất cứ ở trong cái cuộc sống chúng ta hàng ngày, chúng ta quân tập cái gì, thì chúng ta dù là chúng ta có ở trong cảnh giới nào, cái thế giới nào, thì chúng ta cũng có cái sự quân tập đúng. Có hiểu không? Cho nên vì vậy mà cái ý thức mà tác ý như lý tác ý, nó là cái vấn đề quan trọng của đạo Phật, của đạo Phật đó. Cho nên chúng ta không có lìa nó được. Cho nên vì vậy bây giờ hít thở là cứ 5 hơi thở hay là 10 hơi thở, cao lắm là 10 hơi thở phải nhắc ý, phải nhắc một lần chứ không thể nào không, mà nhắc nó thành cái thói quen. Cho nên bây giờ con hoàn toàn con ở trong cái thế giới tưởng thì con cũng còn cái nhắc đó chứ không mất được, mà không ngờ cái nhắc đó nó thuộc về tưởng thức lực chứ không phải là tâm thức ý thức lực nữa. Rồi khi mà cái tưởng thức lực nó đã phá vỡ đi cái thế giới tưởng rồi thì bắt đầu cái tâm thức lực của con. Ý là cái pháp không được buông nó, ở bất cứ ở trong cái trường hợp nào thì chúng ta cũng vẫn ôm pháp đó mà chúng ta đi. Đó là cái pháp như lý tác ý mà thầy gọi là dẫn tâm vào đạo, chứ đừng dẫn đạo vào tâm. Luôn luôn mình dẫn cái tâm của mình đi vào trong cái đạo của nó, thì cái tâm của mình dẫn cái tâm của mình vào thiện pháp, thì bây giờ ác pháp mình gặp ác pháp thì mình dẫn nó vào thiện pháp thì nó sẽ thoát khổ à, còn mình dẫn nó vào ác pháp thì mình sẽ khổ à. Bởi vì cho nên cái phương pháp của Phật, mình nhờ mình dẫn nó, cho nên vì vậy mình ngăn và diệt, ngăn ác và diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Cho nên luôn nào mình cũng đem cái tâm của mình vào cái chỗ khỏi thiện, chứ không để cho nó khỏi ác, chứ cuối cùng thì mình thành tựu. Còn nhớ chưa? Đó, thì vậy cho nên về cái đề mục mà dẫn hai cái tâm của mình với cái thân của mình, an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành, là hai cái đề mục này phải tu rất nhiều, và tu phải đạt được cái kết quả là không nhắc thôi, mà nhắc là thấy rõ ràng là an ổn. Thì cái đó là cái cần thiết, do cái sự mà tu tập của mình rất là cần, nghĩa là hàng ngày mà nỗ lực tập mà nhắc an tịnh thân hành tôi biết mới vô, an tịnh thân hành để tôi thở ra. Thay vì 30 phút mà nếu mà thân không an thì mình coi như ngồi cả tiếng đồng hồ, mà khi mà nhắc nó an rồi 30 phút mình thấy nó, coi như là chừng không, coi như cái thời gian của nó chừng 5 phút nó sẽ còn, nó còn ngắn hơn 5 phút nữa. Nghĩa là cái thời gian 30 phút mà thấy nó có chút xíu à, nó mau rất mau, bởi vì nó an rồi nó không còn lâu. Đó. Mà khi mà dẫn được rồi đó, thì con ngồi 30 phút con thấy như chớp mắt, nhưng mà nháy mắt vậy sao nó mau quá. Ví dụ như bây giờ con dẫn được cái thân con an rồi, con ngồi 2 tiếng đồng hồ mà con thấy như nó mau quá mau. Mà nhìn lại đồng hồ thì 2 tiếng, ở ngoài người ta thấy 2 tiếng rất lâu, nhưng mà mình ngồi trong đó thấy có chút xíu mà cái thời gian nó không có. Cho nên khi mà dẫn vô được cái thân mà nó an rồi thì các con thấy không có thời gian, cái thời gian nó đi mất rồi. À, lúc bây giờ đó con ở trong cái cõi trời nào đâu đó, cái thời gian nó quá dài, mà coi như 2 tiếng đồng hồ mà nó chỉ có chút xíu chứ nó không có lâu đâu. Thành ra trái lại ở cái tâm trạng của thế gian á, thì 2 tiếng đồng hồ thì con thấy nó dài, thời gian nó dài đó. Nhưng mà ở trong cái cảnh giới mà trạng thái mà an tịnh của nó rồi thì cái thời gian của nó không có dài nữa. Ví dụ như người ta nói ở trên trời á, 1.000 năm bằng ở dưới thế gian 1.000 năm bằng trên trời 1 năm, ví dụ vậy, thì rõ ràng là trong lúc đó mình đặt ở trong cái trạng thái đó là rõ ràng là mình ở trên trời rồi. Ở thế gian 1.000 năm mà mình ở trên đó có 1 năm à, thì cái thời gian nó không có còn dài. Cho nên cái lúc mình ngồi thiền, cái tâm nó không an, cái thân nó không an, ngồi ráng ngồi cho hết giờ thì nó lâu quá, phải không? Mà nhất là hai cái chân mà đau mà tê rồi, lại ngồi cho chừng 5 phút hoặc 3 phút mà cho nó hết á, hết đau đặng cho hết giờ đặng xả, sao mà 5 phút nó đi sao mà lâu quá, nó nhức gần chết mà nó mơ lâu quá. Trái lại mà khi mà chúng ta tu mà dẫn cho được an rồi thì 1 giờ 2 giờ chúng ta coi như là một tích tắc, chớp mắt nó đi qua quá nhanh. Cái trạng thái an đó nó quá nhanh, không có thời gian. Cho nên ví dụ như bây giờ cái tuổi thọ của thầy năm nay là 70 mấy tuổi rồi, thì người ta nghĩ rằng dài như gì, không ngờ là thầy chỉ cần nhập định thôi, 1.000 năm sau thầy mở mắt ra thầy nhìn người ta già lũ cũ, người ta chết hết cả đám nhau, thầy thì còn trẻ nhăn à. Thì các con thấy 1.000 năm mà thầy còn trẻ nhăn à, là thầy không có già. Còn mấy con ở hoài cái thời gian 1.000 năm mấy con thay đổi mất không biết chết bao nhiêu kiếp rồi, là tại vì cái thời gian của thầy nó vô động, nó không còn có. Còn mấy con có cái thời gian cho nên nó vô thường, nó chi phối mấy con. Cho nên thí dụ như bây giờ thầy muốn 1.000 năm sau để xem lại con cháu của mình ra sao, tôi ra sao, thầy chỉ cần vô trong cái định, thầy nhập định 1.000 năm sau, thầy ngồi giữa gốc cây nào đó 1.000 năm sau, đừng có ai động địa gì đến hết, thân thầy đừng được động địa gì đến hết, thầy ngồi đó 1.000 năm sau. Chừng 1.000 năm sau không biết cái thế giới này không biết đổi tới cái chế độ nào nữa chứ đừng nói, phải không, nó thay đổi toàn bộ hết. Mấy con là bây giờ nó chết mất hết rồi, thầy ra hỏi thăm hồi đó con tu hành tới đâu, nó chết hồi nào rồi, bây giờ ta cháu chích nó không, chứ còn không nghe nói tới cái âm đó, nó kêu con cố không sơ không à. Mà thầy thì ở trong cái đỉnh đó, thầy mở mắt ra thì 1.000 năm mà thầy thấy như có chút à, có chút mắt à, con thấy không có thời gian không, có thật sự là đúng như vậy. Cho nên bây giờ mấy con mà dẫn được cái tâm mình an ổn rồi, cái thân an ổn rồi, mấy con không thấy thời gian. Thật sự ra ở đây thầy chân thành à, ở đây mấy con mà tu mà thấy nó có lúc mà nó an rồi, các con thấy sao cái thời gian nó nhanh quá, nó không có nó không có lâu nữa, tức là cái thời gian nó không có dài ra nữa. Đúng là thật sự đúng như vậy mấy con. Có tu rồi mấy con mới biết được cái trạng thái an ổn đó, là cái thời gian của chúng ta ở trong cái thế gian này nó không chi phối mấy con được, nó không còn dài ra nữa, nó chớp mắt rồi. Ngồi 1 giờ đồng hồ mà thấy sao nó mau quá, nó không có còn cái thời gian đâu. Cho nên nó thật sự có như vậy, chứ không phải là không có như vậy. Cho nên ngày xưa người ta nói nhập định 1.000 năm sau xuất định ra, nhìn lại mọi người họ chết đâu mất hết rồi, người ta nói đó là người ta tưởng tượng ra. Nhưng mà sự thật khi mà chúng ta vào định rồi, cái này không phải tưởng rồi, nó thật là như vậy. Cái thời gian đối với những người nhập định nó không có. Như các con nghe cái câu chuyện hồi chuyện đời xưa mà hồi thầy đọc lại cái chuyện Từ Thứ mà đi vào cái động tiên, rồi khi mà trở ra đó thì hỏi thăm bà con, người ta chỉ ai cũng già chết cái mất không còn ai biết nữa, mà mình vô nó có chút xíu à, mà trở ra thì ở ngoài này họ chết mất hết rồi. Thì rõ ràng là người ta muốn nói cái cảnh giới tiên á, nói với cảnh giới phàm phu với thế gian của mình nó khác xa chứ gì. Nó làm cái như vậy là đúng như vậy, bởi vì cảnh giới tiên thì các con biết rằng cái trạng thái mà ở trong một cái ngày một đêm của ở trên cái cảnh giới mà người ta gọi là tiên, thì cái trạng thái đó là cái trạng thái gì của chúng ta ở đây, có phải là thập thiện không ấy? Cho nên nó khi mà chúng ta lọt vào trong cái thập thiện rồi thì nó toàn là nó có sự an lạc của nó, mà không có cái thời gian mà nó kéo dài như cái thời gian của chúng ta nữa. Cho nên nói nó là cõi trời. Vậy mà người ta còn nói mấy ông trời ở mấy ông tiên uống rượu rồi, thì thầy nói thiệt là không đúng rồi. Giới luật của Phật đã nói rằng người mà có 5 giới là còn cái rượu là còn cấm cơ, mà vậy mà nói tiên uống rượu thì chắc là tiên này chắc là tiên đọa chứ đâu phải là tiên thật. Cho nên gọi là tiên tổ đó. Thì như vậy là rõ ràng mấy ông uống rượu là mấy ông tiên đó chứ gì, mà tiên này là tiên ở thế gian rồi chứ không phải là tiên trên trời. còn nghĩ rằng ở trên trời mà tiên uống rượu. Cho nên thầy nghe nói những cái chuyện thành tiên mà người ta nói những ông tiên mà uống rượu quỳnh đào rồi này kia rồi đó, điều mới dốc mấy con. Với lực của Phật đã xác định điều đó mà, nghĩa là làm tiên á thì đâu còn uống rượu, mà còn uống rượu thì không làm tiên, mà làm người á người ta còn không uống rượu, mà làm người uống rượu là đâu phải là người mấy con. Bởi vì năm giới của Phật có cái giới không uống rượu mà mới làm người chứ. Bây giờ ông chỉ là ông nói ông làm người chứ ông còn uống rượu, tôi biết ông không phải người rồi. Bởi vì cái tiêu chuẩn làm người tôi biết có phải năm điều kiện, mà ông còn thích nhậu là ông là phải, ông là động vật rồi, một con thú vật, nó đụng cái gì nó ăn cái nấy, nó ngu quá trời, nó đâu có biết cái thứ rượu là độc. Còn con người người ta phải thông minh ta biết chứ, cho nên người ta đâu có uống tầm bậy tầm bạ, con người thôi. Còn huống hồ là ông tiên thì nó phải là thông minh hơn nữa chứ, ông tiên gì mình lại ham uống rượu thì như vậy là còn sai nữa phải không. Cho nên vấn đề mà người ta đặt ra nói về tiên uống rượu là sai, mà tiên còn đánh cờ là tật, phải không? Tiên gì mà còn ham cờ, vậy thì tiên còn ham cờ bạc, còn hay không tranh hơn tranh thua nhau, thì cái đó là sai. Cho nên trên núi mà thầy nói có những cái tảng đá vậy, họ gạch cái bàn cờ tướng phải không, mà nói ngày xưa tiên xuống đây đánh cờ, trời đất, tiên này chắc bộ tiên đọa rồi chứ không phải là tiên thật. Nếu mà thánh nè rồi mới tiên rồi mới Phật, phải không? Tiên nó phải hơn Phật chứ, ở thánh chút phải không? Nhưng mà ông thánh á, Đức Phật cấm phải không? Không rượu chè, không bài bạc, không đánh cờ, đánh tướng gì hết. Mà thế mà ông tiên còn bị dính thì ông này ổng còn tu ông thánh rồi. Cho nên bậc thánh tăng con biết không? Hành động, không xem ca há, không đánh cờ, đánh cờ tướng, cờ gì cũng không đánh, không chơi gì hết. Tức là không có còn dục lạc của thế gian. Thì như vậy mới gọi là thánh tiên chứ. Thánh tiên gì mà còn ham quá vậy thì đâu phải là tiên. Cho nên những cái này là những cái tưởng tượng của chúng ta, chứ chúng ta chưa biết tiên là cái gì hết. Có phải không? Bây giờ thầy biết đứng ở trong giới luật của Phật, thầy biết là những cái giới đức thánh như vậy. À, bây giờ một ông thánh là phải sống như thế nào? Thì qua cái giới đức này thì nó xác định được một vị thánh tăng thánh ni. Mà nếu những người này làm không đúng thì nó không phải là thánh tăng thánh ni. Phải không? Mà không đúng nữa thì nó không phải được làm con người nữa. Phải không? Bởi vì đệ tử của Phật là cư sĩ. Mà cư sĩ thì nó có năm giới. Mà nếu mà cư sĩ mà không giữ gìn đúng năm giới thì người này không phải là cư sĩ của đệ tử của Phật. Phải không? À, bây giờ nói là tôi cũng là Phật tử nè, tôi cũng theo Phật tôi tu nè, tôi phải giữ gìn trọn năm giới, tôi mới là người đệ tử của Phật, người cư sĩ đệ tử của Phật. Mà bây giờ thầy là một tu sĩ nè, à, nếu mà thầy làm tu sĩ thì thầy phải giữ thập giới chứ, giới sa di chứ, chưa nói gì cụ túng đây nha, thập giới sa di á. À, mà thập giới sa di thì các con biết là đâu phải dễ đâu, phải không? Giới uống rượu còn không có nè, mà cái ông sa di mà còn uống rượu thì ông này đâu phải là ổng còn được cư sĩ nữa chứ, đừng nói chi là sa di, phải không? Còn ông này còn cất tiền bạc, còn ăn phi thờ thì như vậy làm sao sa di, phải không? Thánh sa di làm sao sống cái cửa được. Cho nên tất cả những cái này nó xác định được là một người đệ tử của Phật đúng hay là người đệ tử sai. À, chúng ta nhìn hoàn toàn nhìn vào cái giới này. À, chúng ta nhìn vào hoàn toàn vào cái giới luật này thì chúng ta xác định được đệ tử của Phật là cái hạng người nào. Bây giờ nói ông là Phật tử mà tôi thấy ông uống rượu như vậy là ông phải Phật tử đâu, ông nói chứ ông phải Phật tử đâu, ông thọ tam quy ông làm có sống giống như Phật không? Bởi vì ông thọ tam quy là ông phải sống như Phật, như pháp và như tăng, phải không? Mà như pháp thì trong pháp nó có giới, phải không? Mà giới xác định cho ông là cái người đệ tử của Phật, là người cư sĩ đệ tử của Phật, hay là người cư sĩ không phải đệ tử của Phật. Ông thọ tam quy ngũ giới. Vậy thì cái năm cái giới xác định cho ông nè. Tôi bây giờ nói về giới ăn trộm ăn cắp nè, giới tà dâm thì tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy ông còn hút thuốc, còn uống rượu là tôi không chấp nhận rồi. Không lẽ mà người cư sĩ mà đệ tử của Phật mà như vậy là làm sao mà gọi là đệ tử Phật? Ông quy y với ông thầy nào? Ông đó còn hút thuốc phải không? Còn uống rượu phải không? Tiền giới cho ông kiểu này là không được. Ông về ông sửa lại mới là đệ tử của Phật, chứ mà ông không sửa lại thì ông đệ tử của ngoại đạo chứ không phải là của Phật đâu. Cho nên năm giới nó đã xác định cho đúng là cái người cư sĩ đệ tử của Phật, phải không các con em? Mà bây giờ nó 10 giới sa di nó xác định cho người đệ tử tu sĩ của Phật rồi. Mà nếu mà tu sĩ của Phật mà nó sống không đúng cái 10 cái đức hạnh thánh hạnh này thì làm sao gọi là thánh tăng thánh ni được? Không thể nào gọi là thánh tăng ni. Người ta còn gọi là cư sĩ là thánh cư sĩ. Bởi vì cái giới thánh của nó ở trong cái giới cư sĩ là đức thánh hiếu sinh. Cái người cư sĩ mà biết thương tất cả sự sống của loài vật mới là đệ tử của Phật chứ. đó là gọi là tâm từ bi hỷ xả của người ta mà. À, cho nên vì vậy mà cái giới hiếu sinh là giới không sát sanh như vậy. Đâu có phải cấm mấy ông đừng có sát sanh, mà mấy ông không có lòng thương yêu sự sống thì cái không sát sanh của mấy ông có nghĩa lý gì? Cho nên ở đây nó xác định được cái đức thánh của mấy ông là một người cư sĩ thánh đệ tử mà. Đã nói thánh đệ tử của Phật chứ đâu phải là nói đệ tử phàm phu của Phật đâu. Bao giờ ông Phật mà nói là không thánh đệ tử? Cho nên mấy con đều ví dụ cư sĩ là đệ tử của Phật, là thánh cư sĩ đệ tử của Phật chứ đâu phải là phàm phu. Năm giới này mấy con phải giữ gìn năm cái đức hạnh của nó. Cho nên năm đức hạnh này nó nói lên được thánh cư sĩ đệ tử chứ. Mà thập 10 cái thánh đức của Sa Di thì nó xác định cho được một tu sĩ vừa mới bước chân vào đạo Phật vẫn có 10 cái đức thánh của người ta sống. Thì như vậy là mới là thánh Sa Di chứ. À, còn mình Sa Di mà gì mà sống không có đúng những cái giới đức thánh này làm sao mà gọi là thánh Sa Di được. Cho nên ở đây kê ra những cái giới đức thánh ra thì từ cái ông nào dù là hòa thượng thượng tọa đại đức, tất cả những cái vị dù là có trình độ học thức tiến sĩ Phật học đi nữa mà ông sống không đúng, ông chỉ là ngoại đạo thôi chứ không thể nào được chấp nhận ông là đệ tử của Phật. Vì đệ tử của Phật gọi là thánh tăng và thánh ni, thánh cư sĩ, vì nó xác định được những cái đức hạnh thánh của nó. Mà nếu mà ông sống sai thì ông không phải là thánh đệ tử Phật. Đó, thì do như vậy khi mà cái bộ giới đức thánh mà ra đời thì xác định được cái chỗ mà chúng ta rõ cái người cư sĩ nào là đệ tử của Phật, mà người cư sĩ nào đệ tử của ngoại đạo. Cũng cư sĩ mà đệ tử ngoại đạo chứ đâu phải là cư sĩ nào cũng Phật hết đâu, phải không? Đệ tử của Phật là phải thánh cư sĩ, sống phải đúng năm giới, phải không? Đệ tử và tu sĩ của Phật là phải sống tệ nhất là phải sống 10 giới. Thánh Sa Di mà 10 giới người ta ở ngoài mà, làm sao phạm 10 giới này làm sao gọi là thánh được. Cho nên cái mục đích những cái thánh đức này nó giúp cho cái người tu đó, cái người cư sĩ đó ly dục ly ác pháp, làm cho họ sống đúng giới hạnh là họ có lý, họ có cái sự giải thoát của họ rồi, có phải không? Các con lấy giới mà kê ra thì các con thấy các con có giải thoát, không có còn làm đau khổ mình mà không có làm đau khổ người thì đó là giải thoát chứ sao, có phải đúng vậy không? Bây giờ thí dụ như thánh đức mà hiếu sinh biết thương yêu sự sống của muôn loài thì mình nỡ nào mình lại thương yêu mà mình làm khổ người khác được sao? Cho nên đó là giải thoát, phải không? Không làm khổ mình, không làm khổ người. Thì như vậy là nội cái thánh đức đó đã một cái đức thánh này cũng là thấy được giải thoát rồi. Còn bây giờ không tham lam trộm cắp là đức thánh quân xã rồi, không tà dâm là đức thánh đạo nghĩa, không giọng ngữ là đức thánh thành thật, không uống rượu là đức thánh thông minh. Năm cái đức thánh này của người cư sĩ phải là những cái người mà sống đúng cái này, có phải là thánh cư sĩ không? Nghĩa là cái người mà sống đúng năm giới này thầy nói thật sự là cái người này thánh cư sĩ của Phật rồi, đệ tử của Phật là thánh rồi chứ không phải là phàm phu nữa. À, nhìn lại bây giờ cư sĩ mà theo đạo Phật, bây giờ tu gọi là tín đồ đạo Phật thì năm cái giới đức thánh này có sống trọn đúng không? Không. Cho nên mấy người này là chỉ là cư sĩ ngoại đạo chứ chưa phải là cư sĩ của đạo Phật, phải đúng không? Nếu mà cư sĩ của đạo Phật là phải như vậy, mà năm cái giới đức thánh này nó đã xác định được cái người này ly dục ly ác pháp hoàn toàn, cho nên họ không còn đau khổ nữa, họ không làm khổ khổ đau nữa. Còn đức thánh của tu sĩ là 10 cái đức thánh Sa Di của nó thì các con thấy nghiêm chỉnh vô cùng lận, thì làm sao ai dám chê nó được? Nó là thánh A La Hán rồi, chấp nó nếu mà chấp nhận 10 cái đức thánh này thì nó ly dục ly ác pháp hoàn toàn, cho nên nó thực hiện các pháp thì nó sẽ chứng quả A La Hán chứ sao? Họ thấy chưa, đi từ cái giới mà phải thấu suốt được cái lý của cái giới rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới xác định đạo Phật có mấy người, còn lại được mấy người. Bây giờ nhìn thì đám đó ai cũng mang y mặc bát, ai cũng